vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin kính chào quý vị. Dường như ý nghĩa những ngày Tết ở Việt Nam thường gắn liền với tuổi thơ và các lễ hội ở miền quê. Bà con Việt Nam xa quê thường tiếc thương những ngày Tết lúc còn thơ ấu hay những cái Tết quê như lời tác giả Lương Thư Trung mô tả.
Và đến ngày rằm tháng Chạp, phong cảnh cùng lòng người đã bắt đầu vào xuân. Dù còn phải nửa tháng nữa mới thật sự là Tết Nguyên Đán. Những lá mai già của cội nguồn mai nơi bàn thờ ông Thiên cũng được mấy cụ già sai bảo con cháu bắt ghế, bắt thang, lặt bỏ từng chiếc lá, chỉ còn trơ lại những cành nhánh khẳng khiu. Theo kinh nghiệm, phải lặt lá mai đúng vào ngày rằm tháng Chạp, không sớm hơn và cũng không trễ hơn, để có những đóa hoa mai vàng đúng vào những ngày vô cùng thiêng liêng đầu năm.
Nhắc đến Tết là nhắc đến những kỷ niệm ngày thơ. Trong chương trình hôm nay, Lê Tâm hỏi thăm chú Lê Văn Ngọc, một người Hà Nội xưa, về thú vui trong những ngày giáp Tết của chú. Dạ thưa chú Lê Văn Ngọc, hôm nay nhân những ngày giáp Tết thì chú có cảm nghĩ gì về những ngày Tết ở quê hương lúc mà còn thơ ấu không ạ?
Trước hết thì tôi cũng phải nói về cái cuộc đời mà tuổi nhỏ của tôi, là tôi rời Hà Nội là sau cái chiến tranh, tức là lúc tôi vừa mới được 9 tuổi. Thế nhưng mà trong cái thời thơ ấu của tôi đó, là trước 45 đó, thì tôi đã được sống ở giữa thủ đô Hà Nội trong những cái ngày Tết. Vì thế một số những cái gia đình tôi, và tức là bố mẹ, ông bà, rồi các chị đó sửa soạn cái Tết ra sao đó, thì tôi cũng nhớ được cái chút nào, thì tôi xin thuật chút đó. Chứ về sau này khi mà đã vào trong Nam rồi đó, và nhất là sau cái chiến tranh đó, thì cái không khí Tết nó không còn được như ngày xưa nữa. Thì cái không khí mà của trước tiền chiến đó, là những người Hà Nội coi cái ngày Tết đó rất là quý trọng, và họ sửa soạn không phải chỉ là ngày rằm đâu, mà gần như là hết cả cái tháng Chạp họ đã sửa soạn rồi. Thì nhưng mà riêng nó rầm rộ nhất là vào cái rằm tháng Chạp trở đi. Thì trong cái rằm tháng Chạp đó, người ta đi chợ như này khác, rồi thì may sắm quần áo Tết. Cái ngày xưa cái may nó không có được như bây giờ, mà cái may mặc nó vẫn hay còn khó khăn và cái thời gian lâu, cho nên người ta phải may những quần áo từ sớm để được mặc Tết. Ngày rằm tháng Chạp trở đi đó, thì bắt đầu không khí Tết nó đã đến rồi. Nó đến với lại cái lạnh của cái mùa đông Hà Nội. Thì có cái đặc biệt là cái mùa đông của Hà Nội đó, nó lạnh lắm, nó không như bây giờ. Bây giờ có mấy lần tôi về Hà Nội bây giờ, nó mất tất cả những cái lạnh của cái ngày xưa đi. Không biết có phải là mình về với cái cảm giác mình nó thay đổi không, nhưng mà thật sự cái ngày xưa, cái lạnh của Hà Nội nó lạnh khác cái lạnh của bây giờ. Thì trong cái không khí lạnh đó, tôi có lần tôi được theo mẹ tôi đi chợ, thì lúc đó là cũng qua ngày rằm rồi, và vào khoảng cái đi chợ của cái ngày chuẩn bị cho cái ngày lễ người ta gọi là cúng ông Công ông Táo đó, đó thì các cụ đã đi chợ để sắm tất cả các thức ăn cho Tết, chứ không phải là đợi đến ngày 29 mới đi chợ đâu. Nhưng mà những cái đồ khô đó là các cụ phải sắm trước, nào là mà bóng rồi măng rồi thì miến rồi cả mọi thứ nó cũng sắm trước hết.
Dạ chú có nhớ có điều gì đặc biệt xảy ra trong ngày rằm tháng Chạp không chú?
Tôi cũng được biết ngay từ hồi rằm đó là mình tò mò để mình đứng nhìn, mình chầu, đứng chầu ông thôi. Ông tôi hồi đó thì ông tôi có ngồi gọt thủy tiên. Đó, thì tôi được nhìn thấy là mình trẻ con thì đứng ở đấy thôi, chứ ông đâu có dám đục đến. Và cũng không có dám leo lên trên cái phản. Ông ngồi, tôi ngồi ở trên cái phản đó có chậu nước với gì để gọt thủy tiên đó. Mình là thằng bé con đứng ở bên ngoài chứ không có được leo lên trên cái phản đâu. Thì ông ngồi ông gọt những cái củ thủy tiên, mình thì nhìn cái củ thủy tiên đó, mình cứ tưởng nó giống như là những cái củ hành vậy thôi, chứ có biết gì đâu. Trong cái lúc mà nhìn thủy tiên đó, thì lại nghe ông nói chuyện hay viết những cái chuyện. Cái chỉ thích được cái là qua qua được cái ngày mùng 1 được đi chơi, đi đến nhà này nhà khác, nhìn xung quanh họ đều là đi chơi cả trong cái không khí, nghĩa là nó lạnh nhưng mà nó mới, nó vui. Và thứ nhất là tôi không thấy ở nơi nào, sau này tôi đi cũng nhiều nơi rồi, và tôi cũng có về cả lại Hà Nội mà lúc sau này vào đúng cái ngày Tết để mà đi tìm lại cái không khí ngày xưa, thì thật sự ra cái mưa phùn ngày nay đó, tôi thấy là không thể là giống cái mưa phùn của cái ngày thời thơ ấu của mình. Cái đó hoàn toàn không phải là cảm giác đâu, mà thực tế là như vậy. Cái mưa phùn ngày xưa của cái thời kỳ mà gọi là tiền chiến đó, không phải là sao, nó như là những cái bụi nó khóc lên thôi. Còn bây giờ mưa phùn ngày nay, nó cũng vẫn là mưa. Đó, nó kỳ cục. Để thấy đấy là cái kỷ niệm mà tôi cảm thấy như vậy.
Dạ, cháu xin quay lại với kỷ niệm mà chú đứng chầu ông của mình gọt thủy tiên. Thì tại sao mình phải làm cái việc này vào ngày rằm tháng chạp? Có ý nghĩa giống như là ở miền Nam mình phải tuốt lá mai đúng vào ngày rằm tháng chạp không chú?
Vấn đề là thì thật sự ra mà tôi học ông tôi thì không có, bởi vì lúc đó mình còn bé quá, không làm được cái gì cả, chỉ nhìn thôi, tò mò vậy thôi, chứ mình cũng chưa biết thủy tiên là cái gì cả. Nhưng mà được ngắm những cái hoa thủy tiên, ngắm cái chậu thủy tiên nó nở, các cụ gọt làm sao, các cụ gọt khéo lắm, là nó nở vào đêm giao thừa thì nó bắt đầu nó nở một hoa, thế rồi là những cái ngày sau là nó cứ nở dần ra. Thế thì cái thủy tiên đó, thì sau này thì tôi mới biết thật, vì qua thời kỳ chiến tranh rồi đó, thì ở ngoài Bắc không còn thủy tiên nữa. Tức là nó chỉ trước 45 thì còn thủy tiên, về sau này rồi thì người ta không còn nữa. Và đến kia là từ 75 trở đi mình đi, thì ở ngoài Bắc thì nó lại có thủy tiên ở bên tàu nó đưa sang, nhưng mà chơi thủy tiên đó cũng không còn như ngày xưa nữa, không còn ai gọt được thủy tiên nữa. Vì thủy gọt thủy tiên là một cái công trình rất là công phu và rất là khó. Tôi thì cũng có gọt thủy tiên, nhưng mà mình để làm được những thủy tiên khéo léo, có dáng có thế như các cụ thì thật sự ra mình không thể làm được. Thế và lại cái đặc tính của thủy tiên, sau này mình biết là cái thủy tiên là một cái hoa nó nở vào giữa mùa đông. Nó càng lạnh thì nó càng nở. Ngày trước thì các cụ gọi là thủy tiên là lấy theo tiên tàu. Nhưng mà sang bên đây đó thì mình đi tìm mãi thì mình mới thấy là thủy tiên. Hóa ra thủy tiên nó chỉ là một cái loại hoa gọi là daffodil, là nó rất là nhiều giống của thủy tiên và luôn luôn nó nở vào giữa cái mùa rất là lạnh.
Như hôm nay là ngày rằm tháng chạp thì ở nhà mình cô chú có chuẩn bị gì không ạ?
Tôi cũng phải xin lỗi là ở bên đây thì tôi không, từ khi tôi sang bên đây tôi cũng hơi nhạt nhẽo với lại cái Tết âm lịch. Nhà thì vắng. Ở đây thì con cái thì nó đi làm nó xa hết, và cái ngày Tết ở bên đây là cái ngày mà chúng nó phải đi làm. Cho nên là thật sự ra cái ngày Tết ở bên đây của mình nó không còn được cái không khí gọi là Tết nữa. Cho nên tôi xin thú thật là tôi cũng không có sửa soạn gì cho cái Tết cả.
Trong cái chuyện tình cảm như trong lòng mình thì mình cũng thấy gì đó cũng buồn đúng không chú?
Không, thì đúng ra thì tôi thì nghĩ là tất cả những cái người Việt mình dù xa xứ hay là ở Việt Nam hay chăng nữa, ở Việt Nam đời thì cũng vẫn là ai thì cũng vẫn cái tiếc thương của những cái ngày Tết của cái thời thơ ấu. Khi mà mình lớn tuổi rồi, cái ngày Tết không còn, ta gọi là không còn quyến rũ, không còn mà như là những cái thời kỳ của mình hãy còn thơ. Tại vì mình có nhiều những cái lo âu, có nhiều những cái này cái khác. Tôi nghĩ rằng vì là tôi ở những cái tuổi mà hồi ở Sài Gòn, những cái năm 20 tuổi trở đi, mình đã thấy Tết nó chẳng có gì là vui sướng gì cả.
Và nhân hôm nay là ngày rằm tháng chạp âm lịch, Lê Tâm xin tìm hiểu về ý nghĩa của ngày rằm tháng chạp qua sự giải thích của tiến sĩ Lâm Như Tạng. Dạ thưa tiến sĩ Lâm Như Tạng, hôm nay theo âm lịch là ngày rằm tháng chạp, tại sao người Việt mình lại gọi tháng này là tháng chạp ?
Chào cô Lê Tâm và kính chào tất cả quý vị thính giả nghe đài. Tôi xin được chiết tự ra chữ tháng chạp là gì. Trước tiên là nói chữ chạp. Thì như chúng ta biết trong lịch sử của Việt Nam thì trước khi người Pháp xâm chiếm Việt Nam thì Việt Nam chúng ta thuộc Trung Quốc, có phương Bắc, do đó cho nên chúng ta dùng cái chữ Hán. Và cái văn hóa Việt Nam thì ảnh hưởng cái văn hóa của Trung Hoa là cái chuyện đương nhiên. Thì cái chữ chạp này á, là do đọc lại từ chữ lập mà ra. Ở bên Trung Quốc nó có cái tháng này người ta gọi là lập nguyệt, nghĩa là tháng 12 là tháng lập nguyệt. Vậy thì chữ lập Việt Nam mình đọc qua trải ra thành chữ chạp thì Việt Nam là đọc thành là cái tháng chạp. Vậy thì cái ý nghĩa của cái này là nó như thế nào? Ý nghĩa của cái chữ chạp này á, bắt nguồn từ chữ lập á, thì nếu chiếc tự ra thì phía bên tây mặt á, thì nó có chữ khẩu, còn phía một phía nữa đó thì có chữ lập, có nghĩa là nó có hai nghĩa. Thứ nhất là cái tiếng hát, tiếng hò. Thứ hai là ý nghĩa này tốt đẹp, có nghĩa là cái ngày đây là một cái tháng này, là cái tháng cúng dỗ, cái tháng để cho người ta chúc tụng và dùng những lễ lạc trao đổi với nhau. Cho nên cái tháng này được gọi là cái tháng chạp. Và đồng thời nó có cái ý nghĩa nữa đó là Việt Nam của chúng ta thường thường là thờ cúng tổ tiên là bốn đời về trước, bốn đời về trước thì thuộc hàng tổ tiên. Do đó cho nên nhân cái ngày mà 20, nhân cái ngày 3, ngày rằm tháng 12 này á, thì là gia đình đoàn tụ lại, rồi các vị niên trưởng thì dẫn đi thăm mộ, rồi dẫn đi tảo mộ, coi như là mời tổ tiên về ăn Tết, đồng thời giải thích cho những người nằm dưới mộ đó là những người tên gì, tuổi như thế nào, là cái công tích như thế nào trong gia đình, vân 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 vân. Thì nó có cái ý nghĩa là báo hiếu và cúng dỗ tổ tiên. Cho nên cái tháng chạp này, nói đến cái chữ chạp thì là Việt Nam mình không, người ta không có hiểu rõ cái nghĩa của cái, chữ Hán mà ra. Nhưng mà người ta ai cũng biết cái chữ chạp là dỗ chạp. Dỗ chạp là người ta biết. Đồng thời các cụ chúng ta còn gọi cái tháng này gọi là tháng cụ mật. Tại sao là cụ mật? Vì là chữ cụ là có nghĩa là xét nét, là kiểm tra cho nghi mật. Còn chữ mật này có nghĩa là phải hết sức là cẩn thận. Và bây giờ cái tháng 12 là ai cũng bận rộn, ban ngày thì bận rộn, ban tối thì về thiệt tùng nhậu nhạc say sưa. Cho nên những cái kẻ trộm là nó dòm ngó như cái ngày này. Cho nên các cụ có kinh nghiệm dặn cái đàn con cháu là cái ngày này, tháng này là tháng cụ mật, phải hết sức là cẩn thận phòng trộm cướp, vân vân. Thì cái ý nghĩa của cái câu hỏi của Lê Tâm thì xin trả lời tới đây.
Dạ, cháu cảm ơn chú. Dạ thưa chú, vậy thì riêng cái ý nghĩa của ngày rằm tháng chạp, tức là hôm nay đó chú, thì ý nghĩa của ngày rằm tháng chạp trong lịch sử cũng như trong dân gian Việt Nam là như thế nào thưa chú?
Theo tôi, tôi tóm tắt có bốn ý nghĩa như thế này. Thứ nhất là về hiếu kính tổ tiên. Tôi chưa mới vừa nhắc ở phần vừa rồi. Thì là đi tảo mộ nè, rồi mời ông bà về nè. Rồi nhắc đến cái công tích của vị tiên tổ ở trong trong họ nè. Cái ý nghĩa thứ hai là đoàn tụ gia đình. Bởi vì là cái ngày tầm tháng chạp đã là gần hết năm rồi, chuẩn bị cho cái ngày Tết. Cho nên nha, thường thường bà con là đi tàu đổi, đi thăm viếng, đi về. Những người ở hơi xa thì đi về để mà chuẩn bị lo cái ba ngày Tết, ví dụ như qua bên Tết, có bên chân vân vân, để chuẩn bị cho ngày Tết vậy đó. Rồi cái thứ ba nữa đó là vì còn chỉ có 2 tuần nữa, do đó cho đây nhé, cái vấn đề mà mai rồi thì đầu rồi chuẩn bị thế nọ thế kia, thì cái đó mỗi vị địa phương thì cho nó khác. Ví dụ như ở ngoài Bắc thì người ta ưa chân hoa đào, ở Trung với miền Nam thì ưa chừng hoa mai. Nhưng mà nếu không có công phu, không có canh cái thời gian nào mà để mà chuẩn bị lạc lá rồi này nọ thì cũng khó mà có cái bụi mai cho nó tốt lắm. Rồi cái kế hoạch thứ ba, thứ tư nữa là cái vấn đề mà về kinh tế. Thường thường gặp nhau như vậy, thường thường cũng là một cái dịp để mà kiểm kê cái kinh tế, cái tiến triển, cái thành quả trong năm, đồng thời á làm thế nào vui chơi, nhưng mà cũng phải có cái kế hoạch cho một cái kinh tế năm tới. Nói kỷ niệm một chút xíu, hồi xưa thì tôi cũng ở quê cho đây nha, hồi còn cái tuổi thơ thì đối với cái tuổi thơ đó với là cái người già đó tiếp xúc với nhau ở cái tháng 12 này, nhất là cái rằm tháng 12 này, là những cái đứa trẻ của chúng tôi thì thường thường được quà nè, được quần áo mới nè, có nghĩa là không có cái gì vui, không có gì phấn khởi đối với tuổi thơ ở miền quê bằng cái tháng Chạp này. Cái tháng Chạp là cái tháng coi như là vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, yêu đời nhất đối với cái giới trẻ miền quê. Vì là chúng các nơi ở miền quê thì chuẩn bị hội hà đình đám, thí dụ như hát bài trời, hát bội, rồi tổ chức tiệc tùng rồi này nọ. Có nghĩa là phải nói cái tháng vui nhất bắt nguồn từ là cái ngày rằm tháng 12 này. Nó có rất nhiều ý nghĩa như vậy, là ý nghĩa hiếu kính, lặp lại là ý nghĩa đoàn tụ gia đình, với ý nghĩa kiểm kê về kinh tế, rồi có kế hoạch tương lai vân vân và vân vân. Đó, theo tôi là nó có ý nghĩa như vậy.
Dạ thưa chú, vậy thì bây giờ thì đang ở trên đất Úc, thì trong cái ngày hôm nay thì cô chú có chuẩn bị cái gì cho ngày rằm tháng Chạp không chú?
Nói thì bà con cô bác nghe ở đài đừng có cười, chứ tôi thì mới có hai cái đứa cháu ngoại năm nay, nó mới được một tuổi, cho nên là trong năm nay tôi với bà xã tôi rất là bận rộn. Chỉ có cuối năm này thì dẫn gia đình mới đi cái ngày tháng Chạp này, không có làm gì, nhưng mà mới đi dẫn đi gia đình đi nghỉ giải lao ở trên Queensland, rồi đi thử rượu nhau ở trên Hunter Valley vân vân, đại khái vậy. Hay là trước đó có đi hái cherry rồi vân vân vậy thôi.
Dạ chú, có cái lời nào muốn gửi đến thính giả của SBS không thưa chú?
Ngày hết Tết đấy nhá, thì là cái tháng Chạp đối với người Việt Nam mình nó có ý nghĩa là như vậy. Thì là chúng ta ở xa, nếu thường thường Tết thì bà con ưa về Việt Nam ăn Tết, những người nào không có điều kiện về trong cái dịp Tết thì luôn luôn phải có cạp chúc Tết gửi về Việt Nam. Đồng thời đặc biệt mình là những người có hiểu về văn hóa chữ hiếu thì là mình nhắc cái vấn đề mà ơn của tổ tiên, nhắc cái vấn đề đoàn tụ gia đình, nhắc cái vấn đề mà làm thế nào ở nhà, ở trong cái gia đình anh em chị em gia đình sống cho nó hòa thuận. Chứ có rất nhiều gia đình, có rất nhiều vấn đề. Thì mình nói như vậy, nói thừa nhưng mà hoàn toàn không có thừa. Thứ nhất là mình nhắc hiếu kính, nhắc những cái lời ông bà cha mẹ dạy. Thứ hai nữa là làm thế nào nhắc nhở để những cái thành viên trong gia đình, anh em đừng có những cái tranh chấp nhỏ nhỏ mà bất hòa với nhau. Tất cả đều là một cái sự đoàn kết với gia đình. Tất cả đều là hướng về một cái thế hệ tương lai tươi đẹp cho nó tốt. Đó là một cái điều hết sức quan trọng mà tôi nghĩ là chúng ta không thể quên được. Xin kính chúc quý vị ngày rằm tháng Chạp, và sẽ sắp đến còn 2 tuần nữa đến cái Tết nguyên đán này được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Xin kính chào quý vị.
Cảm ơn tiến sĩ Lâm Như Tạp. Lê Tâm xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.